Chương số 27. Thế là hết mọi việc trên cuộc đời trần thế. Tượng và tranh trong bụng Eva đều phủ một lần vải mỏng trắng tinh. Mọi người thở khe khẽ, bước nhẹ nhàng. Ánh sáng chiếu vào căn buồng qua những bức rèm buông rũ. Giường cũng phủ nệm trắng. Bên dưới bức tượng thiên thần hơi ngã mình xuống. Một thân hình mảnh dẻ yên nghỉ trong một giấc ngủ vĩnh viễn. Cô bé nằm yên nghỉ trong một bộ áo trắng giản dị cô vẫn mặc thường ngày. Ánh sáng dịu, màu vàng, làm cho buồng người chết đỡ lạnh lẽo. Đôi mày dài in nét dịu dàng trên đôi má trong trắng. Đầu cô bé hơi nghiêng về một bên, như trong giấc ngủ bình thường. Augustine đứng khoanh tay, lặng yên nhìn con gái. Anh nghĩ những gì? Từ khi ở trong buồng người chết này, anh nghe thấy tiếng nói, cô bé đã đi rồi. Anh như sống trong cảnh sương mù ảm đạm. Anh nghe thấy tiếng nói lao sao, người ta hỏi anh. Anh đã trả lời. Người ta hỏi bao giờ đưa đám, định chung Eva ở đâu. Anh đáp những điều ấy mà chẳng quan tâm đến. Adon và Rosa xếp gọn căn buồng. Cô Ophelia trông nom đến các chi tiết. Còn họ, họ bày biện sao cho căn buồng xinh tươi, tránh được cái không khí âm thầm sợ hãi như thường thấy ở vùng Nouvelle-Orléans này. Trên tủ bày những bông hoa trắng thơm đẹp, lá rủ xuống rất xinh. Trên bàn của Eva trải một cái khăn trắng muốt, bày một lọ cấm hoa hồng cũng màu trắng. Trong khi Augustine còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Rosa nhẹ nhàng bước vào, mang theo một giỏ hoa hồng trắng. Thấy chủ, chị lùi lại. Nhưng thấy anh không để ý tới mình, chị đến bên giường, rắc hoa xung quanh Eva. Cửa lại mở, Topsy bước vào, mắt mộng nước mắt. Nó giấu cái gì trong tạp dề. Rosa ra hiệu bảo nó đừng vào, nhưng nó không nghe, nên chị cương quyết nói. Đi ra đi. Mày không có việc gì ở đây hết á.
Cho tôi vào đi, chị Rosa. Tôi có một bông hoa đẹp lắm.
Rồi nó giơ ra một bông hồng vừa hé nở. Rosa quát khẽ. Đi ra đi. Augustine dậm chân, bảo Rosa.
Cô cứ để mặc nó ở đó.
Rosa đành ra ngoài. Topsy đặt bông hoa dưới chân người chết. Rồi bỗng nó thét lên mà khóc. Nó lăn xuống đất. Bên cạnh giường, khóc lóc, rên la rầm rĩ. Cô Ophelia tất tả chạy vào buồng. Cô cố sức nhấc con bé dậy và bảo nó im, nhưng không được.
Cô Eva ơi! Cô Eva! Tôi cũng muốn chết đây này!
Tiếng khóc xé ruột xé gan ấy làm cho nét mặt tái nhợt của Augustine bỗng đỏ ửng lên. Lần đầu tiên từ lúc con gái chết, anh rơm rớm nước mắt khóc. Cô Ophelia dịu dàng nói.
Dậy đi cháu ạ, đừng có khóc nữa. Cô Eva lên thiên đường rồi mà. Bây giờ cô là một thiên thần rồi.
Nhưng mà tôi không được thấy cô ấy nữa. Tôi không bao giờ thấy nữa.
Cô Ophelia vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết nhấc nó dậy. Cô bế nó ra ngoài và mắt cô đầy nước mắt. Vào đến phòng mình cô bảo nó.
Topsy à, cháu đừng có buồn nữa.
Cô có thể yêu cháu, mặc dù cô chẳng thể bằng Eva. Eva đã dạy cho cô tình yêu của Chúa. Cô có thể yêu cháu, cô yêu cháu, cô sẽ giúp cháu trở thành người ngoan đạo.
Giọng nói của cô nhiều ý nghĩa hơn lời nói. Những dòng nước mắt chảy trên má cô rất chân thành. Từ lúc ấy, cô chinh phục được con bé da đen. Ảnh hưởng của cô đối với nó sẽ không bao giờ mất đi được. Trong buồng vẫn có những bóng người lặng lẽ đi lại. Mọi người đều đến nhìn cô bé lần cuối cùng. Sau đó, người ta khiêng đến một cái quan tài nhỏ. Rồi đám tang. Xe ngựa đổ ngoài cổng lớn. Bạn bè thân thuộc đến giếng được mời ngồi nói chuyện. Có những chiếc khăn đỏ và những dải ri băng trắng. Người khóc thuê bận đồ tang đen. Người ta cầu kinh, đọc nhiều đoạn kinh thánh. Augustine đi đi lại lại. Hình như anh đã cạn nước mắt. Anh chỉ còn trông thấy cái đầu nhỏ có mớ tóc vàng trong quan tài.
anh còn thấy tấm vải phủ lên mình cô bé, rồi nắp quan tài đóng lại. Người ta đã đào một cái huyệt ở cuối giường, cạnh chiếc ghế dài mà Eva thường hay ngồi với bác Tôn. Augustine đứng gần sát, mắt nhìn xuống. Anh thấy cái quan tài hạ xuống, anh nghe thấy tiếng Trịnh Trọng hát. Ta là phục sinh và cuộc sống. Ai tin ở ta sẽ sống một cuộc đời vĩnh cửu. Nhưng khi đã đổ đất lên trên quan tài, huyệt đã lấp, anh không thể nào tin được rằng người ta đã chôn kín con gái anh. Mọi người ra về và trở lại nhà. Ngôi nhà từ nay không bao giờ thấy bóng Eva nữa. Mối thương cảm của bác Tôm khiến bác thêm gắn bó với Augustine. Anh đi đâu, bác cũng theo đi. Ít lâu sau, gia đình trở về thành phố. Đau đớn quá, Augustine muốn đổi nơi ở. Mai ra có thể khuây khỏa được. Thế là họ từ giã căn nhà, cây giường với ngôi mộ nhỏ để trở về Nouvelle Orléans. Ở đây, Augustine đi dạo khắp phố phường, lúc nào cũng ra vẻ bận rộn. Anh muốn lấp chỗ trống trong trái tim. Những người gặp anh ở giữa đường hay ở quán cà phê chỉ nhận thấy anh là người bố đã mất đứa con ở miếng băng tang trên mũ. Anh cười đùa, chuyện trò, đọc báo, nói chuyện chính trị, thích những việc xảy ra hàng ngày. Ai có thể đoán biết được rằng cái bề ngoài tươi vui ấy che giấu một trái tim lặng lẽ, u buồn như một nấm mồ. Marie than vãn với Ophelia. Người đâu mà có người lạnh lùng. Tôi cứ tưởng ở trên đời này, anh ấy yêu mỗi cháu Eva. Nhưng mà bây giờ, anh ấy dễ dàng quên đến như vậy. Làm thế nào mà anh ấy cũng không nói chuyện với con bé nữa. Tôi tưởng anh ấy có chút tình cảm hơn thế kia. Ophelia đáp. Cái quãng nước lặn sóng thường là quãng nước sâu nhất.